Bài 20. Một lá thư. San Jose ngày 8 tháng 8 năm 2010. Kính gửi cô T. Thưa cô, tôi đã đọc bản tin của hãng Reuters nói về lời phát biểu mới nhất của nhà vật lý nổi danh, ông Stephen Hawking, mà cô forward cho. Có anh bạn cũng đã gửi cho tôi bản tin này và bản thân tôi cũng đã nghe danh nhà vật lý lỗi lạc của thời đại chúng ta từ lâu rồi. Tôi xin có đôi lời gửi cô vì thấy trước đây có lần cô đã tỏ ý quan tâm đến vấn đề này. Ông Stephen Hawking trước đây viết trong cuốn A Brief History of Time rằng sự khám phá ra những định luật về vật lý không có nghĩa là không có sự can dự của Thượng Đế vào Big Bang tạo dựng ra vũ trụ vạn pháp này. Nay thì ông lại nói ngược lại là không phải Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ vạn pháp. Trong cuốn sách mới nhất, The Grand Design, viết chung với nhà vật lý Hoa Kỳ, Leonard Mlodinow, ông viết: God did not create the universe, and the Big Bang was an inevitable consequence of the laws of physics. Nghĩa là Thượng Đế không tạo dựng ra vũ trụ vạn pháp. Big Bang là hậu quả không thể tránh được của những định luật vật lý. Và a new series of theories made a creator of the universe redundant. Nghĩa là một loạt những lý thuyết mới về vật lý đã làm cho đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn pháp là dư thừa. Thưa cô T, đạo học và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau, với hai đối tượng cũng hoàn toàn khác biệt nhau. Lĩnh vực của đạo học là cõi bất thị hiện, unmanifested. Đối tượng của đạo học là chân lý tối thượng, tối hậu, không tướng, không hình, không có mà cũng không không, bất khả tư nghị, bất khả ngôn thuyết. Các nhà đạo học thường quay vào để tìm hiểu nội giới, khám phá chính mình. Còn lĩnh vực của khoa học là cõi thị hiện, manifested. Đối tượng của khoa học là vật chất, có tướng, có hình. Các nhà khoa học luôn luôn hướng ra ngoài để nghiên cứu, để khám phá những hiện tượng ngoại giới. Họ biết nhiều, biết rất nhiều về cõi giới hiện tượng. Họ biết cả về mặt trăng, về sao hỏa, biết đến tận các thiên thể, thiên hà xa xôi khác nữa. Nhưng với nội giới, với bản thân, thì có thể lại rất lạ lẫm, cạn cợt. Vì thế, nếu không phải là các bậc đại giác như Đức Phật, Chúa Giê-xu, Ngài Mahavira, Ngài Krishna, Ngài Lão Tử, các vị tổ, Ngài Jay Krishnamurti, các vị thiền sư và gần đây như Ngài Osho, Ngài Eckhart Tolle, v.v. thì dù có là một khoa học gia lỗi lạc đi nữa, những điều phát biểu về lĩnh vực đạo học, về cái tuyệt đối tối thượng, tối hậu, theo tôi cũng rất dễ sai chật. Là một Phật tử, qua những điều học hỏi, tiếp thu được từ Phật học, tôi cho rằng nếu nói vũ trụ vạn pháp này không do Thượng Đế sáng tạo thì không đúng. Vì vạn pháp to như các thiên hà với nhiều tỷ ngôi sao, nhỏ như các lân hư trần từ cát đá, thảo mộc, súc sinh đến con người, nhất nhất đều có cuộc sống của chúng cả. Đã có cuộc sống tất phải có tinh hoa Thượng Đế, God Essence, hay Phật Tánh, Buddha Nature, hiện diện. Vì tinh hoa Thượng Đế hay Phật Tánh chính là sự sống nơi vạn pháp đấy thôi. Nếu không có Thượng Đế hiện diện, thì liệu có con người nói năng, trình bày, viết lách, đưa ra lập luận này, lý thuyết khác không? Dù là những lập luận, những lý thuyết phủ nhận, bác bỏ Thượng Đế, làm sao lại có thể có những nhà khoa học làm công việc khám phá các định luật vật lý mà không có sự hiện diện của Thượng Đế được? Và chắc chắn rằng chiều nay cũng phải có Thượng Đế mới có tôi ngồi viết những dòng này gửi tới cho cô. Có thể nào chấp nhận rằng vạn pháp, những thành phần cấu tạo của vũ trụ đều có Thượng Đế hiện diện, mà Big Bang, cái tạo dựng ra vũ trụ, thì lại không có Thượng Đế hiện diện được không? Tinh hoa Thượng Đế tràn ngập nơi vạn pháp, hay nói theo Phật học, thì pháp nào mà chẳng nhiệm trì tự tánh, một sự thật nhãn tiền, mà sao lại cứ lắc đầu phủ nhận, chối bỏ? Có lẽ vì Thượng Đế vốn là thực tướng vô tướng, không có mà cũng không không, nên phàm nhân với nhục nhãn, dù thông minh giỏi giang đến mấy đi nữa, cũng chẳng dễ gì mà nhận ra được Ngài chăng? Hơn nữa, trước nay các nhà khoa học vẫn cho rằng Big Bang là khởi nguyên, là biến cố đầu tiên tạo dựng ra vũ trụ vạn pháp. Nay nếu Big Bang lại là hậu quả tất yếu của các định luật vật lý, vậy thì Big Bang có sau các định luật vật lý sao? Trước khi có vũ trụ vạn pháp, nghĩa là trước khi có vật chất, có năng lượng và sự tương tác giữa chúng, đối tượng của khoa vật lý học, thì đã có các định luật vật lý rồi sao? Và nếu vậy thì nhờ đâu mà có các định luật vật lý ấy để đưa tới hậu quả không tránh được là Big Bang? Có cái gì trong cõi giới hiện tượng, tỷ như các định luật vật lý hay Big Bang chẳng hạn, lại ngẫu nhiên mà có được không? Dĩ nhiên là con người chúng ta không thể tiếp cận trực tiếp được với Thượng Đế, nhưng qua cái dụng của Ngài trong đời sống hàng ngày, ta có thể nhận ra Ngài. Phật học gọi những người thông qua cái dụng mà nhận ra cái thể, tức nhận ra cái lẽ thật tuyệt đối, cội gốc, uyên nguyên của vũ trụ vạn pháp là những bậc đã kiến tánh. Tánh đây là thể tánh, chân tánh hay Phật tánh mà các tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Ngoài ra, các bậc đại giác còn truyền dạy những đặc thù quan trọng về Thượng Đế, tức những đường nét cơ bản, bất biến, vĩnh hằng của bản thể chân tánh, để chúng ta dễ nhận ra lẽ thật tuyệt đối ấy mà an trú, ngõ hầu đi vào giải thoát, cũng như trở về với gốc gác, cội nguồn, an hưởng phúc lạc, vĩnh cửu, vô biên. Những đặc thù ấy là: 1. Thượng Đế không phải là nguyên nhân đầu tiên, vì phàm cái gì đã có khởi đầu, beginning, tất có chấm dứt, ending. Thượng Đế không có khởi điểm mà cũng không có trung điểm, hay nói như Ngài Lão Tử là không thể đón đưa, vì đón thì không thấy đầu, mà đưa thì không thấy đuôi. Thượng Đế vốn vô thủy, vô chung và bất sanh, bất diệt. 2. Thượng Đế không phải là một đấng quyền năng hữu tướng hữu hình. Thượng Đế là chân không, là sự trống rỗng, emptiness, cực kỳ vĩ đại, cực kỳ minh diệu, cực kỳ mầu nhiệm, cực kỳ linh thiêng, bất khả tư nghị, bất khả ngôn thuyết, tuyệt đối công bình, chứ không phải là một đấng quyền năng ban phước giáng họa. Không nên nhân cách hóa Thượng Đế. Nhân cách hóa Thượng Đế là đã giới hạn Thượng Đế. Và chính việc nhân cách hóa Thượng Đế này đã không giải thoát mà trái lại đã lệ thuộc hóa con người. Vì quan niệm là một đấng quyền năng nên con người mới đến với Thượng Đế để cầu xin được thỏa mãn những điều tham dục hay được ban phát những cứu rỗi, những che chở này nọ, nghĩa là đến với tham cầu và sợ hãi. Vị thế của một kẻ quỵ lụy cầu xin là vị thế của một người lệ thuộc, phải không cô? Nếu Thượng Đế chỉ là chân không, là sự trống rỗng, emptiness, thì dù có mầu nhiệm, có linh thiêng đến đâu đi nữa, chắc cũng ít ai lại đi van vái cầu xin cái chân không, cái trống rỗng bao giờ. Phật học dạy rằng, đạo Phật không phải là đạo cầu xin, và đến với đạo Phật là đến bằng trí huệ, chứ không đến bằng tham cầu và sợ hãi là thế. Tuy trong Phật học có pháp môn niệm Phật, nhưng Phật tử niệm Phật là cốt để tịnh hóa tâm, để an trụ tâm, chứ không phải để cầu xin điều này, điều khác. 3. Thượng Đế không phải một thực thể riêng biệt, tách rời khỏi vũ trụ thế gian. Thượng Đế không ngự trên tầng trời cao nhất nào đó, mà Thượng Đế có mặt bàng bạc khắp trong vũ trụ. Ngài có mặt trong tất cả các pháp, Không pháp nào mà lại không có tinh hoa Thượng Đế, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Vì vậy, Ngài Osho mới nói là Thượng Đế ngủ say trong cát đá. Ngài tỉnh thức hơn một chút trong thảo mộc, Ngài tỉnh thức thêm chút nữa trong súc sinh, Ngài tỉnh thức thêm chút nữa trong con người, Ngài tỉnh thức thêm chút nữa trong chư vị Bồ Tát, và Ngài hoàn toàn tỉnh thức trong chư Phật. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, làm công kia việc nọ, nhướng mày, chớp mắt, nhất cử nhất động, thầy đều có sự hiện diện của Thượng Đế cả. Thượng Đế có mặt trong ta ngay khi ta còn là một bào thai. Ngài có mặt trong lục phủ ngũ tạng, trong từng thớ thịt đường gân, trong mỗi một tế bào của thân xác ta. Cái gọi là tinh hoa Thượng Đế, God Essence, là Phật tánh, Buddha Nature, chính là sự sống trong con người như trên vừa nói. Sự sống thì nhất định phải là chân kiện, fact, tức sự kiện có thật tại đây và bây giờ, chứ không thể ở không gian, thời gian nào khác được. Đúng vậy, sống là đạo, sống trọn vẹn với cuộc sống là tức thì bước vào cửa đạo, là tức thì nhập vào tòa nhà lộng lẫy huy hoàng của đạo. Vì vậy mới nói đạo ở ngay trước mặt, chân lý tối thượng, tối hậu đã sẵn có nơi ta, không phải kiếm tìm là vậy. Thiền Tông thường ví, những người bỏ công quay ra ngoài tìm đạo, như người cưỡi trâu mà lại đi tìm trâu. Và Thiền Sư Bạch Ẩn thì ví những người ấy như những người nằm trong nước mà cứ ra sức gào rát cổ, xin cho đỡ khát. 4. Thượng Đế vốn không có thời gian. Có Thượng Đế là lập tức có vũ trụ vạn pháp. Có bản thể là lập tức có hiện tượng. Không có cái trước cái sau. Thượng Đế không đi, không đến, không giảm, không tăng bao giờ. Thượng Đế như thế và vĩnh viễn như thế. Thượng Đế tuyệt đối không đổi rời, di dịch, nên tuyệt đối không có thời gian, vật lý cũng như tâm lý. Chúa Giê-xu lúc còn sinh thời, có người hỏi Ngài về sự khác biệt giữa trần gian và thiên đàng, thì Ngài cũng dạy rằng cái khác biệt cơ bản là thiên đàng không có thời gian. Trong cuốn sách Sức mạnh của hiện tiền, The Power of Now, tác giả Ngài Eckhart Tolle có viết rằng Ngài Rumi, một vị vừa là đại thi hào, vừa là một đại sư của hệ phái Sufism, một hệ phái huyền bí thuộc Hồi giáo, đã từng tuyên bố như sau: quá khứ và tương lai che khuất Thượng Đế khỏi tầm nhìn của chúng ta. Hãy lấy lửa mà tận thiêu chúng đi. Và tác giả cũng nói thêm là đại sư Meister Eckhart của thế kỷ thứ 13 cũng đã tóm tắt tất cả giáo thuyết của Ngài bằng một câu ngắn gọn sau đây: thời gian là tường ngăn không cho ánh sáng chân lý đến với chúng ta. Trên đường đến với Thượng Đế không có trở ngại nào to lớn cho bằng thời gian. Sau cùng, chính Ngài Eckhart Tolle cũng khẳng định trong cuốn Sức mạnh của hiện tiền do Ngài biên soạn rằng cái bây giờ là cánh cửa duy nhất mở ra đưa ta vào cõi phi hình tướng, phi thời gian của cái tuyệt đối, tối thượng, tối hậu, một tên gọi khác của Thượng Đế, của Phật. Với các đạo hữu thì lời nhắn nhủ chí tình của Ngài là make the now the primary focus of your life. Nghĩa là Ngài kêu gọi đạo hữu hãy làm cho cái khoảnh khắc hiện tiền phi thời gian trở thành trung tâm điểm hàng đầu của cuộc sống thường nhật. Cũng vậy, Ngài Jay Krishnamurti vẫn khẳng định rằng thời gian là kẻ thù tâm lý của con người. Time is the psychological enemy of man. Trong Thiền Tông thì yếu chỉ hành thiền là phi tư tưởng hay vô niệm, tức sống phi thời gian, vì tư tưởng hay tạp niệm chính là con đẻ của thời gian. Còn với Đức Thế Tôn thì lời dạy căn cốt của Ngài trước sau là chú tâm vào mọi sinh hoạt hàng ngày, tức sống với đương xứ phi thời gian. Đến lúc sắp viên tịch thì lời di huấn của Ngài với các môn đệ là tinh tấn hành tứ niệm xứ. Hành tứ niệm xứ thì cũng là chủ yếu sống trọn vẹn với hiện tiền phi thời gian, thế thôi. Tóm lại, chỉ có thoát ra khỏi vòng cương tỏa, sự phiền trược của lồng cũi thời gian để cho tâm được rỗng lặng, thanh tịnh, vắng bặt mọi quy định, mọi áp đặt của tư tưởng, thì rồi hành giả mới có thể quay đầu tự chứng nghiệm cái tuyệt đối mầu nhiệm, tuyệt đối linh thiêng phi thời gian kia, tức thân chứng Thượng Đế vô thủy, vô chung và bất sinh, bất diệt vậy. Thưa cô Tê, tôi đã nói những điều trên đây trong bài số 2 và bài số 19 của cuốn Giải thoát tức thì gửi tặng cô. Cô đọc hẳn đã thấy rồi. Nhân tiện, tôi xin mượn lời của Ngài Osho để thưa với cô rằng, trong lịch sử nhân loại, chỉ có Đức Phật là người duy nhất chỉ ra cho chúng ta thấy được Thượng Đế thật, Real God. Còn hầu hết thì chỉ biết Thượng Đế qua khái niệm, Conceptual God, qua phán đoán chủ quan mà thôi. Đa số chỉ được nói cho hay rằng, có cái bàn kia, ắt phải có ông thợ mộc. Có cái áo này, ắt phải có ông thợ may. Có vũ trụ vạn pháp, ắt phải có Thượng Đế. Và rồi cứ tin như vậy, thế thôi. Còn Phật tử thì được dạy rằng, đừng nghĩ là trong nhà có cây đèn. Chỉ khi nào nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, mặc dù đứng bên ngoài không trông thấy cây đèn kia, thì mới nhận ra là trong nhà có cây đèn. Đèn là thế, ánh sáng là dụng, có thể là lập tức có dụng. Thấy dụng nhận ra thể, thấy ánh sáng nhận ra cây đèn. Cái thấy biết này không thể có sai lầm dối gạt được. Chỉ tin khi chưa thấy. Một khi đã thấy rồi, đã trải nghiệm rồi, thì đâu còn có chuyện tin hay không tin nữa. Phật giáo không đặt vấn đề đức tin là vậy. Thưa cô Tê, khi còn tư tưởng thì còn bản ngã thì còn phân liệt, nghĩa là còn có ta, có người, có vạn pháp, từ đó mới có vô số vấn đề, mới có phiền não, khổ đau và sợ hãi. Nếu sống trọn vẹn với hiện tiền thì phi tư tưởng, thì vô niệm và không còn có vấn đề nào nữa, mà chỉ còn lại duy nhất sự tỉnh thức. Sống phi tư tưởng, sống vô niệm và luôn luôn tỉnh thức thì chẳng phải đối diện với vấn đề nào. Ngay cả vấn đề Thượng Đế hiện hữu hay không hiện hữu cũng không có nữa. Và thế là hoàn toàn vô sự, hoàn toàn giải thoát, là bước vào cửa đạo, là liền có hạnh phúc, có an lạc. Đấy là lối sống của chư Phật, chư Tổ và các bậc đại giác. Các ngài sống trong cái một. Các ngài y như những giọt nước đã tan loãng vào đại dương và đã trở thành đại dương mênh mông, chứ không còn là những giọt nước nhỏ bé, lẻ loi, biệt lập nữa. Các ngài đã ly năng, tuyệt sở, không chủ, không khách. Với các ngài, người quan sát và vật quan sát là một. The observer is the observed. Hay phỏng theo kinh Ahi-atma Upanishad của Ấn giáo Hinduism, thì các ngài không giống phàm nhân chúng ta lúc nào cũng sống như những cái bình úp ngược, không gian trong bình hoàn toàn cách biệt với không gian bao la bên ngoài, mà các ngài sống như những cái bình thẳng đứng, không gian trong bình với không gian bao la bên ngoài là một. Cái một này, cái không phân liệt này, bao giờ cũng mang lại an lạc, hạnh phúc vô biên. Cái an lạc, hạnh phúc của Phật Quốc, cái an lạc, hạnh phúc của Thiên Đàng. Và cái một này cũng là nơi tình yêu thương đích thực, true love, hiển lộ tròn đầy. Sau cùng, Cái một này làm tan biến đi, xóa sạch hết đi mọi nghiệp nhân, những dấu ấn của vô lượng hành động vừa thiện vừa ác tích lũy suốt trong chiều dài của cuộc sống từ vô thủy. Để rồi vĩnh viễn và dứt khoát làm dừng lại vòng quay bất tận của bánh xe luân hồi muôn thuở trôi lăn. Thượng đế hay Phật, Phật Pháp Thân chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là cái một vĩnh hằng, hàm dung tất cả và hiện diện suốt khắp này. Không một pháp nào, dù to, dù nhỏ, kể cả Big Bang lại có thể xuất hiện và tồn tại mà không có sự hiện diện của Thượng Đế. Đó là sự thật. Truth. Chứ không phải là một phán đoán. Judgment. Kính chào cô Tê. Nhi bất nhược.